Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày bản lề mà thời tiết bên ngoài giá rét quá thì cái gì cũng đông đá, huống chi là cái bản lề phải không cô Thu Nga?
Chắc chắn rồi. Cứ tưởng tượng là nếu mà chúng ta đi ra ngoài đường mà đứng một lát thì thế nào máu trong người cũng đông thôi, tại vì nó lạnh khủng khiếp. Hiện thời bây giờ chỉ có 15-16 độ ở tại Dallas mà thôi. Vì vậy cho nên là những cái bản tin nóng ở trên thế giới thấy cũng không có làm cho cái thời tiết này nó ấm hơn. Mấy cái bản tin nóng đó là thấy ngày hôm qua là ông Trump, ông chỉ thẳng vào mặt và đuổi phóng viên CNN ra ngoài. Thì người ta nói rằng không có một ông tổng thống nào mà dám ra đứng ra mà để mà có thể làm chống lại những cái cơ quan truyền thông, gọi là cái truyền thông này lúc nào cũng theo ông và đưa ra những cái tin mà bất lợi cho ông. Nhưng cuối cùng thì ông không có chịu nổi, cho nên ông đã chỉ thẳng vào mặt phóng viên Jim Acosta của đài CNN và nói ngắn gọn ra ngoài tại một buổi họp báo tổ chức tại phòng bầu dục của tòa bạch ốc ngày hôm qua. Và ông Jim Acosta này là phóng viên dày dạn kinh nghiệm của đài truyền hình CNN, chuyên phụ trách về vấn đề của tòa bạch ốc. Ông ra này nổi tiếng với phong cách là không có ngần ngại ngắt lời ông Trump. Và tại buổi họp báo ngày hôm qua thì như thường lệ, ông Acosta này đã hét lớn lên là ngài tổng thống ba lần để buộc ông Trump phải chú ý đến câu hỏi của mình. Và ông ta nói rằng có phải ngài đã nói rằng ngài muốn thêm nhiều người Na Uy nhập cư vào Mỹ hay không? Có phải ngài đã nói rằng ngài muốn tiếp nhận thêm nhiều người đến từ Na Uy không? Và đó có phải là sự thật hay không, tổng thống? Thì ông này cứ nói lớn như vậy. Sau khi nghe câu hỏi thì ông Trump ngay lập tức đáp rằng ông muốn người nhập cư đến từ khắp mọi nơi. Nhưng mà dù ông Trump cố gắng kết thúc cái vụ mà chất vấn này bằng cách là cảm ơn các phóng viên có mặt ở trong phòng, nhưng mà ông này vẫn nói cuối cùng ông phải chỉ mặt ông này và bảo ông đi ra ngoài.
Vâng, đúng như vậy. Cái câu hỏi cuối cùng mà cái phóng viên của CNN hỏi là có liên quan đến các da màu. Ý nói là Tổng thống Donald Trump hình như là ông này có vẻ như là kỳ thị, nhất là cái câu mà ông nói là các quốc gia ở vùng Phi Châu là những cái quốc gia nghèo đói và chỉ là ăn bám. Mà cái câu mà chúng tôi cũng đã nói sơ qua về cái tiếng Anh là như là shit hole chẳng hạn như vậy, hoặc là cái quốc gia hố phân theo như là Đài Hoa họ dịch như thế. Thì người ta dự trù là Tổng thống Trump đó sẽ có một cái bài phát biểu trong cái ngày bế mạc của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ được tổ chức trong cái tháng này, từ ngày 23 cho tới ngày 26 ở bên Thụy Sĩ. Đây là một trong những cái buổi diễn đàn được tổ chức hàng năm và sẽ thu hút ít nhất là 70 các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác ở trên thế giới, cũng như là những người nổi tiếng và ngay cả các vị giám đốc điều hành cho các công ty hoặc là các ngân hàng lớn của thế giới. Thì theo như là một cái cuộc thăm dò của các chuyên gia thì có ít nhất là 1.000 viên chức của chính phủ, các cơ sở thương mại, cũng như là giáo dục và các tổ chức phi chính phủ là họ sẽ có mặt ở đây, và họ nói rằng 93% là cái tình hình chính trị hiện nay hết sức là tệ hại. Và để đối phó với vấn đề kinh tế thì họ nói rằng là năm 2018 sẽ có đối đầu với lại những cái quốc gia, các cường quốc với nhau. Trong đó bao gồm có ít nhất là 40% họ tin rằng là sẽ có những cái xung đột. Và 79% họ nói rằng cái xung đột hiện nay có thể xảy ra đó là những xung đột về quân sự. Và nhất là cái vấn đề đe dọa có những cái cọ sát ngay tại cái bán đảo Triều Tiên. Và theo cái bản báo cáo thì cái khu vực ở vùng Trung Đông cũng có thể có những cái xung đột về quân sự. Theo cái bản báo cáo này thì cái quyết định của Tổng thống Trump là rút ra khỏi cái hiệp ước ở Paris về môi trường hoặc là hiệp ước thương mại TPP, rồi ông còn đe dọa là sẽ rút ra tất cả những cái thương ước đối với lại các cường quốc ở Tây Phương, hoặc là cái hiệp ước đối với lại Iran về vấn đề nguyên tử. Về vấn đề môi trường thì người ta cũng sợ là hiện nay thì cái thời tiết nó hết sức là khắc nghiệt. Năm 2018, sau cái những cái trận bão mà chúng ta thấy khủng khiếp ở Thái Bình Dương, đặc biệt là trận bão Maria đã tàn phá Puerto Rico. Nhưng mà về vấn đề kinh tế thì người ta không thấy lo lắng, là bởi vì kinh tế bây giờ phát triển rất nhanh. Tuy nhiên thì về vấn đề bất đồng đối với lại lợi tức cũng là một cái điều mà một số các quốc gia khác phải quan tâm. Và đồng thời thì họ nói rằng cái việc mà nhiều người thiếu nợ hoặc là tiết kiệm không có nhiều cũng là một cái điều mà cần phải quan tâm trong lúc đó. Hiện nay Tổng thống Trump đó thì ông là một trong những cái người được nhiều người chú ý nhất. Nhưng mà anh Khôi Nguyên, ông là rất là khỏe anh Khôi Nguyên.
Ở trên màn hình CNN cũng đang nói về phần tin sức khỏe của Tổng thống Trump. Và theo như một vị bác sĩ được phỏng vấn cho biết rằng là ông Trump có những dấu hiệu của bệnh tim mạch. Và theo như một số bác sĩ của Tòa Bạch Cung thì nói rằng ông Trump khỏe nhưng mà cần phải giảm cân. Tại vì ông này thích ăn burger nhiều quá, và người ta nói đùa rằng là ông Trump có thể sống đến 200 tuổi nếu mà ông bớt ăn burger đó cô Thu Ngạn. Nhưng mà thưa quý vị, thì nãy giờ anh Quang Hưng trình bày thì quý vị thấy một số điểm nóng trên thế giới, ví dụ như là bán đảo Triều Tiên, ví dụ khu vực Trung Đông, thì đâu đó chúng ta đều thấy hình bóng của Tổng thống Trump. Ví dụ như Triều Tiên thì không nói làm gì tại vì ông Trump liên tục đấu khẩu với ông Kim Jong-un. Tại khu vực Trung Đông thì khu vực liên quan đến Palestine hoặc là liên quan đến Jerusalem thì tất cả đều có liên quan đến ông Trump hết. Nhưng mà khi mà nhắc đến khu vực bán đảo Triều Tiên thì như ngày hôm qua chúng tôi cũng đã trình bày là cuộc họp được diễn ra tại Vancouver của Canada do Hoa Kỳ và Canada tổ chức để cho 20 quốc gia có thể họp lại với nhau để bàn về vấn đề Triều Tiên. Thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Rex Tillerson đã phát biểu trong cuộc họp ngày hôm qua cho rằng là mọi quốc gia cần phải gia tăng các hành vi gọi rằng là gây sức ép để Triều Tiên phải quay trở lại bàn đàm phán. Cuộc họp có sự tham dự của 20 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Nam Hàn, Nhật Bản. Nhưng người ta không thấy Nga và Trung Cộng tham dự cuộc họp lần này. Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng thế giới không nên quá ngây thơ trước những chiêu trò của Bắc Hàn khi mà họ đồng ý nối lại cuộc đàm phán với miền Nam, và cũng như rằng là gửi một số thiện nguyện viên hoặc là tình nguyện viên, cũng như là một số vận động viên để mà tham dự đại hội Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Pyeongchang của Nam Hàn. Và đồng thời, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson cũng nói rằng là mọi người không, Hoa Kỳ sẽ không để cho Bắc Hàn có thể chia rẽ giữa các đồng minh của Hoa Kỳ, và cũng thể hiện rõ sự quyết tâm và đoàn kết giữa những đồng minh. Và đồng thời bác bỏ đề xuất của Nga và Trung Cộng, theo đó Bình Nhưỡng sẽ dừng chương trình hạt nhân và hỏa tiễn. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các đồng minh thì dừng tập trận chung. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Nga và Trung Cộng phải thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt lên Bắc Hàn của Liên Hiệp Quốc. Và đồng thời 20 quốc gia tham dự cuộc họp lần này cũng sẽ tìm cách gia tăng áp lực tối đa đối với Bắc Hàn. Nga và Trung Cộng đã lên tiếng chỉ trích cuộc họp lần này. Đó là họ, theo lập luận của hai quốc gia này, cho rằng cách làm này giống như từ thời chiến tranh lạnh, và đồng thời bác bỏ những cáo buộc của Liên Hiệp Quốc về việc hai quốc gia này không có nghiêm chỉnh chấp hành những cái điều khoản liên quan đến Bắc Hàn. 20 quốc gia đã tham dự cuộc họp lần này cũng đã nhất trí là gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn ngoài những vấn đề quy định trong các dự thảo của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ thì bên cạnh đó cũng cho biết rằng là sẽ không can thiệp vào vấn đề vận tải biển hợp pháp, nhưng mà các quốc gia cần phối hợp hành động để ngăn các tàu giao dịch trên biển, giữa các tàu giao dịch trên biển với Bắc Hàn để mà tránh các lệnh trừng phạt, và cộng đồng quốc tế cần để mà còn hợp lực lại với nhau gây sức ép hoặc là đưa ra các biện pháp mới một khi mà Bắc Hàn có thêm những cái hành động gây hấn khác. Ở đây nhắc đến việc thử hỏa tiễn hoặc là chương trình hạt nhân, thì thấy rằng là các quốc gia đều thống nhất về những biện pháp để gia tăng sức ép, nhưng có vẻ không được sự ủng hộ của cả Trung Cộng lẫn phía Nga đó cô Thu Nga.
Dĩ nhiên là như vậy rồi. Bắc Hàn và Nam Hàn nối lại đối thoại hôm 9 tháng 1 và đây coi như lần đầu tiên sau hơn 2 năm Bắc Hàn đồng ý cử một phái đoàn vận động viên tới Nam Hàn để dự Thế vận hội kéo dài từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai tin nổi ông Kim Jong Un hết. Vì vậy cho nên trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 1 thì Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in cảm ơn Hoa Kỳ và phần nào đã giúp cái việc mà đối thoại giữa Nam Hàn và Bắc Hàn diễn ra. Và ông cũng cho biết là Nam Hàn sẽ sánh kịp áp lực và lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế cho đến khi nào mà vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn được giải quyết. Cho nên là ông Bắc Hàn, ông nói là ông Tổng thống Nam Hàn này là tuyên bố ngớ ngẩn. Nhưng mà ông Trump thì dĩ nhiên là vẫn tiếp tục là đấu khẩu với ông Kim Jong Un, ông không ông nào thua ông nào. Tuy nhiên quay trở lại với tình hình của ông Trump ngay ở tại Hoa Kỳ này, thì ngày hôm qua Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo là sẽ yêu cầu tối cao pháp viện đảo ngược cái phán quyết trong tuần qua của một thẩm phán ngăn Tổng thống Donald Trump chấm dứt một chương trình bảo vệ hàng trăm ngàn di dân đến Mỹ bất hợp pháp khi mà còn nhỏ. Và chính quyền của Tổng thống Trump sẽ đệ đơn kháng cáo về phán quyết của thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ có đa số theo khuynh hướng bảo thủ cũng như là kháng án lên tòa phúc thẩm số 9 tại San Francisco. Và Tổng thống vào tháng 9 năm ngoái đã hủy bỏ chương trình DACA. Đây là một chương trình được cựu Tổng thống Dân Chủ Barack Obama thiết lập vào năm 2012. Và cái lệnh mà hủy bỏ DACA này của Tổng thống Trump có hiệu lực vào tháng 3 năm nay. Một số các tổng trưởng lý tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ, các tổ chức và cá nhân đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump tại nhiều tòa án liên bang. Và chính quyền đang thách thức một quyết định ngày 9 tháng 1 năm nay của thẩm phán liên bang San Francisco là William Alsup cho rằng DACA vẫn còn hiệu lực trong khi mà các sự kiện được giải quyết. Và Bộ Tư pháp không có đệ đơn xin giải quyết khẩn cấp. Việc này nếu mà thành công sẽ khiến cho phán quyết của thẩm phán chưa có hiệu lực, nghĩa là chương trình DACA vẫn sẽ có hiệu lực trong cái quá trình tranh tụng đó, Quang Hưng.
Vâng, Tổng thống Donald Trump thì ông thực sự rất là khỏe. Ông có thể can thiệp về bất cứ một cái phương diện nào, từ cái việc mà di trú cho tới thuế má mà ông đã cải tổ xong. Nhưng mà nói về cái sức khỏe của ông Trump thì hồi nãy anh Khô Nguyên cũng nhắc sơ qua, thì mặc dù là Tổng thống Donald Trump năm nay đã 72 tuổi, ông là một trong những cái vị Tổng thống lớn tuổi nhất trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Ông theo cái kết quả của bác sĩ vào ngày hôm qua công bố đó, thì sức khỏe của Tổng thống Donald Trump rất là tốt, mặc dù là ông hơi thừa cân một chút xíu. Có những cái lời đồn đãi nói rằng là tinh thần sức khỏe của ông không có được lành mạnh, nhưng mà theo như là bác sĩ cho biết thì không có gì đáng quan tâm về cái năng lực tinh thần của Tổng thống hết. Đó là cái kết luận ngày hôm qua của bác sĩ riêng của ông Donald Trump. Thì ông Donald Trump theo như là cái bảng chấm điểm thì ông đã đạt được tới 30 trên 30 điểm. Tất nghĩa là coi như là tất cả đều hầu như là tuyệt hảo, riêng chỉ có duy nhất là ông này hơi nặng ký một chút xíu, cho nên là cần phải giảm cân. Thì theo như là bác sĩ nói rằng là cái hợp lý nhất bây giờ đó là Tổng thống Trump phải diet xuống ít nhất là khoảng 20 pound. Nhưng mà có một cái điều đó là ông phải ăn kiêng và tập thể dục. Tổng thống thì chắc là quý vị nhìn tướng của ông chắc là không có thích tập thể dục rồi, mà chỉ có cần phải ăn kiêng. Mà ông này đó thì lại thích ăn hamburger, ông thích nhất là McDonald's và Diet Coke. Mỗi lần ăn như vậy đó thì cũng khá là nhiều cái chất béo, bởi vì cái loại thức ăn nhanh như vậy thì nó chứa rất là nhiều cái chi hoặc là cái chất béo rồi. Và xưa nay thì ông vẫn ngốn cái loại món ăn này, và như vậy thì có cái hậu quả về những cái bệnh tim mạch. Nhưng mà khi mà khám xét thì không có gì là gọi là đáng ngại hết. Theo như là cái chế độ ăn uống bây giờ đó là, theo như là bác sĩ nói, nếu mà Tổng thống Donald Trump mà ăn kiêng một chút xíu thì ông có thể sống rất lâu. Ông nói đùa là sống tới 200 tuổi lận. Và bởi vì Tổng thống Donald Trump có một cái thể chất di truyền rất là tốt, cho nên là sức khỏe ông rất là tốt, mặc dù không có tập thể dục trong lúc này. Bác sĩ riêng của Tòa Bạch Ốc có nói rằng là Tổng thống Donald Trump có cái khả năng đảm đương hết cái nhiệm kỳ này, và thậm chí nếu mà ông được bầu vào cái nhiệm kỳ thứ hai thì ông vẫn có những cái sức khỏe tốt. Anh Khô Nguyên thấy là ông Tổng thống Trump cần phải tập thể dục một chút xíu, giống như là ông Obama thì chơi basketball, chơi bóng rổ đó nè.
Thật ra đó thì nhiều người từ trước lúc trước đó thì đã nói rằng là về vấn đề tâm lý của Tổng thống Trump là có vấn đề. Nên là họ nói rằng là ông Trump nên khám tâm lý. Nhưng mà theo như các bác sĩ Ronnie Jackson là khám tổng quát cho Tổng thống Trump đó, thì nói rằng là thật ra ông Trump chưa có phải là béo phì, nhưng mà gần như. Thì cũng khuyên, như là anh Quang Hưng cũng nói là khuyên ông Trump nên tập thể dục nhiều hơn. Nhưng mà ông Trump thì chỉ khoái chơi golf, mà chơi golf thì chắc không giảm được bao nhiêu pound đâu. Nên vì thế nếu mà chắc là muốn sống khỏe hơn hoặc là cơ thể thon gọn hơn thì chắc là ông Trump phải thứ nhất là bớt ăn những cái đồ ăn nhanh như là fast food, như là burger, và đồng thời ít chơi golf lại và chơi một cái môn thể thao nào đó thì chắc chắn sức khỏe sẽ được cải thiện nhiều hơn mà thôi. Và liên quan đến vấn đề về chương trình DACA đó, đó là chương trình trục xuất những cái người di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ. Thì theo như bản tin trong ngày hôm qua đã chiếu liên tục trên màn hình CNN cho biết rằng là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình trong ngày hôm qua đã nói rằng là việc trục xuất những Dreamer, tức là những di dân đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ, thì đây không phải là ưu tiên của cơ quan thi hành pháp luật liên bang. Ngay cả những khi các nhà lập pháp không thông qua một chương trình bảo vệ cho những Dreamer này, bà Kristen Nielsen đã phát biểu trước khi có cuộc điều trần tại Quốc hội, và bà nói với đài truyền hình CBS là những người thường được gọi là Dreamer, nếu đã ghi danh với các giới hữu trách liên bang, thì họ sẽ không phải là mục tiêu hàng đầu, ngay khi cả khi là Tổng thống Trump hủy bỏ chương trình DACA. Và bà nói rằng là nếu bạn là một Dreamer và tuân thủ việc ghi danh, có nghĩa là bạn không phạm tội và bạn không phải là mục đích nhắm đến đầu tiên của cơ quan di trú, tức là ICE. Dù các giới chức liên bang nói họ không nhắm vào những Dreamer, ông Trump cũng đã nới rộng một cách rõ ràng những người bị ưu tiên trục xuất, và những người bên vực di dân nói những chương trình, những Dreamer đó cũng có nhiều nguy cơ mất đi những cái quy chế tị nạn của họ. Bình luận của bà Nielsen được đưa ra vào lúc ông Trump và các nhà lập pháp đang tranh cãi về một thỏa thuận di dân đang bị phá vỡ do những nhận xét gây tranh cãi của ông Trump tại một cuộc họp mới đây tại Tòa Bạch Cung. Những cuộc thảo luận cũng bị bao trùm vì những cuộc thương thuyết về chi tiêu lớn hơn trước với việc chính phủ liên bang có thể bị đóng cửa trong tuần này. Bà Nielsen ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua để thảo luận về việc giám sát Bộ An ninh Nội địa. Và bà cũng đã đề cập đến những vấn đề khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm vấn đề di dân, vấn đề khủng bố, và yêu cầu các nhà lập pháp cần phải thực hiện để đưa những nghi can khủng bố và những tên tội phạm loại trừ ra khỏi nước Mỹ nhằm bảo đảm cho nước Mỹ an toàn. Và khi được hỏi rằng là liệu những cá nhân như là những người Dreamer hoặc là những người mà những cái thành phần bị theo dõi đó có phải thường xuyên bị theo dõi hay không, thì bà cho biết là dù bạn là công dân nhưng mà các giới chức muốn tiếp tục chắc chắn và vì thế có thể sẽ vẫn tiếp tục theo dõi những cái đối tượng bị tình nghi. Nói chung lại thì mặc dù theo như là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đã khẳng định là những người trẻ khi mà đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp trước đây thì sẽ không là ưu tiên hàng đầu bị trục xuất nếu những người này có ghi danh. Nhưng mà đó không làm cho những nhà hoạt động hoặc là những Dreamer chính, những Dreamer này cảm thấy an tâm hơn. Bởi vì một khi chưa có những cái chương trình bảo vệ họ thì chắc chắn số phận của họ vẫn còn rất là mong manh. Cô Thu Nga.
Cũng như là vấn đề nhập cư thì dĩ nhiên là phải kiểm soát chặt chẽ hơn. Thì tất cả những việc làm của ông Trump, những người ủng hộ cho rằng ông đều là bảo vệ cho nước Mỹ để mà an toàn hơn. Về bây giờ quay sang tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng là các cơ quan bảo vệ nhân quyền cứ tiếp tục lên án Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chỉ có việc lên tiếng là chỉ trích mà không có một cái biện pháp nào hết thì chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam vẫn trơ trơ như đá, vẫn như đồng. Và bây giờ đó thì có một cái tin liên quan đến cái việc mà Google đã dỡ cái trang gọi là lấy lại quê hương và được Cộng sản Việt Nam khen nức nở. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam Trương Minh Tuấn khi mà đề nghị Google mở cái văn phòng đại diện để mà Quảng Trị tin tức có nội dung phản động chống nhà phá nhà nước, thì cái trang mạng có cái tên Lấy Lại Quê Hương là dĩ nhiên là rất là dị ứng với lại Cộng sản Việt Nam. Và ông Trương Minh Tuấn nêu lên đề nghị này với bà Anne Lavin là giám đốc chính sách công và cái quan hệ chính phủ và tập đoàn và cái công ty Google tại châu Á Thái Bình Dương trong cuộc gặp tại Hà Nội ngày hôm nay. Và báo Vietnamnet nói là ông Tuấn khen ngợi thiện chí của Google trong việc ngăn chặn gỡ bỏ những cái tin mà phạm pháp luật Việt Nam trên YouTube trong thời gian qua, đặc biệt gỡ cái trò chơi gọi là Lấy Lại Quê Hương và cho đó là nội dung phản động chống phá nhà nước ra khỏi cái Google Play, đồng thời gỡ bỏ 6 cái video giới thiệu trò chơi này trên cái YouTube. Và trò chơi Lấy Lại Quê Hương nói về cái cuộc mà đối kháng bằng vũ lực, có những nhân vật được mô tả là phỏng theo các nhà lãnh đạo ở Hà Nội. Và báo ở trong nước cho biết tính đến ngày 31 tháng 12, 2017, thì Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ 6.423 trên 7.410 video clip khỏi YouTube cùng với 6 trò chơi khỏi Google Play. Và ông Tuấn một lần nữa đề nghị Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn Google tìm hiểu kỹ pháp luật tại Việt Nam. Cái gì mà có liên quan đến cái việc mà cất lên tiếng nói dân chủ thì dĩ nhiên là họ chống đối, và Google này đã làm cho họ khen nức nở rồi Quang Hưng.
Vâng, ở Việt Nam bây giờ đó thì không có vấn đề tự do báo chí cũng như là tự do Internet. Đây là một cái bản báo cáo của Freedom House, để một cái tổ chức giám sát độc lập của Hoa Kỳ. Họ có đưa ra một cái bản phúc trình trong năm nay 2018 về cái vấn đề tự do toàn cầu. Thì trong cái cuộc phúc trình này là họ so sánh 195 quốc gia trên thế giới. Thì trong đó có Việt Nam, quốc gia này vẫn giữ nguyên ở cái vị trí là quốc gia không có tự do và không có dấu hiệu gì cải thiện cả. Trong số 195 quốc gia này thì 88 quốc gia được công nhận là có tự do. Riêng 58 nước thì chỉ có phần nào có tự do mà thôi, còn 49 nước còn lại hoàn toàn không có tự do về nhiều mặt, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra thì cái bản phúc trình Freedom House còn nói rằng là ở Việt Nam không có tự do báo chí và hoàn toàn không có tự do về Internet. Trung Cộng đó là cái nước đứng đầu về cái tình hình tự do của cả nước và bị xếp hạng là không có tự do. Myanmar tức là Miến Điện thì lại là được quốc gia xếp hạng phần nào có tự do. Còn riêng về Hoa Kỳ, trong cái bản phúc trình năm 2018 này, có nói thì Hoa Kỳ có suy yếu về vấn đề tự do Hoa Kỳ. Mà trước đây, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia vô địch về cái chế độ dân chủ. Thì cho thấy về cái tình trạng phức tạp hơn đã diễn ra, nhất là trong cái cuộc điều tra về công tố viên đặc biệt có sự can thiệp của Nga, cũng như là về cái cuộc bầu cử tổng thống 2016 vừa rồi. Cho nên là điều mà chúng ta chú ý là ở bên Việt Nam, mặc dù là chúng ta thấy nhiều người vẫn sử dụng Internet hoặc là có Facebook, nhưng mà đều bị kiểm soát hết bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Anh Khương Nguyên.
Vâng, chính quyền Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn kiểm soát và không muốn bất kỳ một tiếng nói nào đi ngược với lề lối của đảng được xuất hiện. Và nếu mà bản tin này mà được gửi đến các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, thì chắc chắn ông Trọng Lú sẽ nói rằng không nơi nào dân chủ hơn Việt Nam. Thì thử hỏi dân chủ ở đâu đây, khi mà chính rõ ràng cơ quan Freedom House cũng đã liệt Việt Nam vào danh sách mà những quốc gia vi phạm về vấn đề tự do, về vấn đề truyền thông cũng như rằng là nhân quyền, thì thử hỏi tự do ở đâu. Nhưng mà ông Trọng không đồng ý cái điều này đâu, cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là ông sung sướng lắm khi mà có những cái cơ quan mà nghiên cứu cho rằng là Việt Nam đứng hàng thứ 5 hạnh phúc nhất ở trên thế giới này, thì đó là những cái điều mà rất là khôi hài. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Quang Hưng, Khôi Nguyên và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an và mặc áo thật là ấm, về ngoài kia có mười mấy độ mà thôi. Quang Hưng bây giờ té xuống đứng lên không được, chúng tôi tiếp tục nhắc Quang Hưng, mặc vừa thôi.
Đúng như vậy, mặc nhiều quần áo vào cho nó giữ ấm. Ở ngoài trời sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy là chỉ xuống có còn có 11, 12 độ. Lạnh ơi là lạnh, siêu lạnh. Nhưng mà chị Thu Nga đừng có đổ thừa là tại vì ông Trump nhé.
ông Trump. Tội ông Trump dễ sợ.
Anh Quang Hưng mà té xuống đứng lên không được, đó không phải là tại vì mặc nhiều đồ quá, mà anh Quang Hưng cần phải diet giống như ông Trump nhà
đúng
ta.
Đúng rồi, ăn burger ít thôi.
Dạ, vâng. Ăn burger ít thôi. Và thưa quý vị, ngoài trời nắng đã lên thì chắc chắn tuyết sẽ tan và không khí ấm áp sẽ quay trở lại Houston. Nên vì thế, chúng ta chờ đón một cái không khí ấm áp hơn nó sẽ đến trong ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ thật sự vẫn còn rất là lạnh. Và kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành và bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.